Mẹ chồng nàng dâu. Vô lượng kiếp đến đây, chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường, vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Trong Lương Hoàng Sám nói, tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. Vì sao lại như thế? Bởi nếu không oán đối, ác không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không dừng, tam đồ càng lớn thì biết là oán đối không tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm, tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ. Chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận, cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân rồi thọ thân không ngừng nghỉ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay liên tục phân biệt mê muội, vô minh giấy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo, làm mười hành ác, bản thân tự hành thập ác, còn dạy người hành ác, tán thán pháp ác, khen người hành ác. Như thế, thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng 84.000 cửa trần lao. Những tội khởi trong một ngày, một tháng, một năm, trải qua bao kiếp, cộng hết lại thành vô lượng vô biên tội. Vì vậy mà oán thù tìm báo nhau không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, rộng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thực liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu. Trương Lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt, sau đó nàng về làm dâu cùng ở chung nhà. Được một năm, mẹ chồng thường vì những việc vụn vặt mà mắng chửi nàng. Chồng nàng vốn hiếu thuận, những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh, khiến cho Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền. Khi mẹ chồng thoái hưu về nhà thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay mẹ chồng thân thể không an nên lệnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày nàng luôn dậy sớm, ngủ muộn, nấu nướng làm bếp, hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay Trương Lan lỡ thức dậy muộn một chút thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong. Không đợi Trương Lan mở miệng giải thích, bà đã mắng nàng xối xả.
Bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày, một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thối. Cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm, lúc nghỉ lúc làm, thử hỏi còn nên thân được chuyện gì nữa hả?
Cha chồng thấy vậy liền tiến đến khuyên can, càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động nổi xung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng nhịn oan khuất, song bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ. Bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ, ráng giữ cho tròn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt. Rửa chén xong, nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi, rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuật sự việc, tôi bảo,
thôi mà, thôi em đừng có khóc nữa. Sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mích hiểu lầm, nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay.
Vào thời Đường, Trương Lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái. Có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác vu hại, nên hoàng đế triệu vào bái kiến. Lúc này quý phi ở cạnh bên thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó, bên dưới không ai nghe rõ. Nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui, bởi ông hiểu lầm vì Quý Phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra Quý Phi chỉ xin hoàng thượng ấy hãy xá tội cho ông, nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải trừng trị ông để răn chúng, vì vậy mà võ tướng bị nhốt vào ngục và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc, mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy mà oán hận trong lòng, ông trút cả vào Quý Phi. Trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông. Và những hiểu lầm này của võ tướng, oan uổng của Quý Phi thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa. Nghĩa là nhiều kiếp trước đó Quý Phi cũng đã từng nghĩ oan, hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế nhân quả oan oan tương báo mãi không ngừng. Đến đời này thì họ gặp nhau lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa nay chính là mẹ chồng của Trương Lang, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải. Trương Lang nhớ lại kể:
À ha, hèn gì mà có một dạo, một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp hả, mẹ chồng em đã hỏi Trương Lang có nói xấu gì tôi không.
Khi biết chuyện này, Trương Lang rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lang hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. 3 tháng sau, quan hệ giữa Trương Lang và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình, cả nhà vui sống thuận hòa.
Gieo gì gặt nấy. Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo vang, trong máy vọng ra âm thanh cuống quýt.
Quả Hồng ơi, tôi có chuyện cấp bách muốn hỏi cô.
Dì Triệu hả? Đừng gấp, cứ từ từ nói.
Con gái tôi hôm nay đi bệnh viện khám, mới hay nó bị ung bướu ác tính nơi phổi, giờ đã phát tán khắp nơi, bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa. Cầu xin cô giúp cho. Con gái tôi năm nay 33 tuổi, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.
Cô gái này tuổi còn trẻ, vì sao lại bị chứng bệnh quái ác như thế? Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một hoạt cảnh thật rõ, bắt nguồn từ Thế chiến thứ 2, nơi một trại tập trung của quân Đức, có một đám đông dân Do Thái hoàn toàn trần trụi, từng tớp bị đẩy vào những căn phòng tối đen dơ bẩn bên trong, bơm đầy khí độc. Những người dân Do Thái khốn khổ này vừa vào thì không bao lâu bị khí độc làm ngạt thở, chết tập thể. Vị sĩ quan Đức lùa đám nạn nhân vào phòng xông hơi ngạt, chính là con gái dì Triệu thời nay. Đây là nhân quả báo ứng, do đời trước cô tạo ác nghiệp khiến chúng sinh đáng thương, phổi bị hít một lượng khí độc gây ngạt thở tử vong, thì đời này quả báo chín mùi, khiến cô mắc phải chứng bệnh ung bướu ác tính bất trị, bị cái chết đe dọa. Tôi nghiêm túc kể rõ chuyện này cho dì Triệu nghe và nói:
Muốn cứu con gái, giờ chỉ còn một cách là bắt cô ta phải ở trước Phật thành tâm đại sám hối, ăn chay, hàng ngày phải tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những chúng sinh bị cô ta làm hại, nguyện họ sớm ra khỏi biển khổ, thác sinh vào cõi thiện, lìa khổ được vui. Ngoài ra, con gái dì còn phải nghiêm trì giới luật, kiên trì hành thiện, dốc sức bố thí, phóng sinh, in kinh, tạo đủ các công đức để hồi hướng cho họ. Vì nên nhắc nhở con gái phải kiên nhẫn tu trì bền bỉ mới có cơ may sống còn.
Con vật chết thảm. Ngày nọ, Lộ cư sĩ và Tiểu Mẫn dùng chay xong, từ trong tiệm cùng bước ra ngoài, thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một khối trăng trắng trong vũng nước, hình dáng không rõ. Họ liền tiến lại gần để xem và sợ đến giật nảy mình. Té ra đó là thi thể một con bồ câu, nhưng cảnh nó chết bi thảm nhìn khiếp đến nỗi nổi da gà. Ngoại trừ chút xương trên lưng và đôi cánh còn nguyên vẹn ra, toàn bộ đều chẳng còn gì. Hai cư sĩ sinh tâm xót thương, bèn lấy giấy bọc thi thể nó lại, tụng chú vãng sinh xong thì đem chôn ở bồn hoa gần đó. Sau khi đến dự pháp hội, Lô cư sĩ tình cờ nhắc đến việc này, ai cũng bảo
đây ắt là báo ứng nhân quả mà.
Đúng vậy, tôi bỗng nhìn thấy rõ, chiêu cảm cái chết thảm như thế là do nhân ác đời trước nó đã gieo, xảy ra vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Có một anh lính Đức đảm trách việc chôn thi thể những nạn nhân Do Thái bị hại. Trong đây có một thi thể còn thôi thớp thở, hai cánh tay cứ đưa ra cứng đờ. Anh lính này nhìn thấy khó chịu, liền nghĩ ra một cách tàn nhẫn, đổ xăng lên củi mồi lửa đốt cháy thi thể nọ. Chưa đầy một lát, cái thây kia bị thiêu hết, chỉ còn hai tay và xương đầu, trông rất thảm. Bởi anh lính Đức lúc đó trồng ác nhân, nên sau khi chết rồi thì đọa ác đạo, đời này thì sinh làm bồ câu. Trong lúc đang đi tìm thức ăn đã bị một con mèo rừng chụp bắt ăn thịt, chỉ còn chừa lại đôi cánh. Con mèo rừng này chính là người Do Thái từng bị đốt thay trong quá khứ. Nhân quả chân thực không dối. Ngay đây tôi thành thật khuyên các độc giả không nên tạo nghiệp sát sinh, cần phải giữ lòng thiện, xót thương chúng sinh khổ, mau sớm ăn chay học Phật để chống lìa khổ được vui. Giải thích thêm: lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, thiện ác cuối cùng rồi cũng báo. Chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ cho thiện nhỏ mà không làm. Nếu trong thế gian nhiều người tin Phật, học Phật, y giáo phụng hành, thì dân gian sẽ giảm rất nhiều tai nạn khổ đau. Cảm ứng khi siêu độ vong linh. Tháng 12 năm 2004, Ấn Độ Dương bị địa chấn, phát sinh sóng thần cực lớn. 8 quốc gia Đông Nam Á, số người bị nạn tử vong mất tích tính ra 20 mấy vạn, hơn 1000 vạn người không có nhà, tổn thất trầm trọng. Xem tivi thấy các thi thể nằm chất đống trên bãi biển, gia quyến bi thống tuyệt vọng. Một trường quốc phá gia phong khiến cho lòng người chua xót khôn cùng. Nhìn cảnh tượng này rồi tôi không cầm được bi thống, liền phát nguyện tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho những người chết trong cơn sóng thần. Tôi nghiêm túc tụng một bộ kinh Kim Cang, lúc đọc đến hồi hướng, nguyện đem công đức tụng kinh Kim Cang này hồi hướng cho tất cả những người bị nạn trong cơn sóng thần tới Ấn Độ Dương. Nguyện chư vị có thể nghe được Phật pháp, phát tâm đại sám hối, sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, sớm vãng sinh thiện đạo, lìa khổ được vui. Đột nhiên cách vai trái tôi chừng 2 mét xuất hiện một đoàn người đứng xếp hàng dài rất trật tự, rồi từng người một tiến tới, từ bên trái đi qua bên hữu, cung kính lễ bái trước quyển kinh Kim Cang. Sau đó không thấy họ nữa. Cảnh này kéo dài khoảng mấy phút. Lúc đó tôi cho rằng đây có thể là ảo giác. Tôi thầm nghĩ, nếu như vừa rồi đoàn người lễ bái kinh Kim Cang là những vị đã mất trong cơn sóng thần, thì xin hãy hiện lại một chút. Trong óc tôi vừa nghĩ như thế thì đột nhiên thấy ngoài song kính cửa sổ bên trái phòng xuất hiện rõ ràng những bàn tay đủ loại, đủ kiểu. Có những ngón móp méo giống như bị ngâm trong nước đã lâu, còn thấy rõ cả móng tay và nơi kẽ tay từng giọt nước đang thi nhau rơi xuống. Cảm giác như họ từ biển ngoi lên và đang bấu vào cửa kính vậy. Do việc xảy ra quá bất ngờ, lại ngay trong đêm tối, khiến lòng tôi có chút sợ. Nhưng đêm đó Ngoài trời rất trong trẻo, không mưa, thế mà nơi cửa kính lại xuất hiện những bàn tay ướt sũng nước ngoài tiên liệu của tôi. Điều này khiến tôi tin chắc rằng trong biển hẳn có nhiều người nhờ nghe kinh pháp mà được lợi. Thế là tôi lập tức giữ chánh niệm, nhất tâm bất loạn tụng kinh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn bề dần dần hồi phục yên tĩnh như cũ. Sau việc này tôi nghĩ, những người mất này hiện ra như vậy cũng là báo cho chúng ta biết họ thực sự có tồn tại, thực sự rất cần Phật Pháp giúp đỡ. Cầu mong thế giới này sẽ có nhiều người trì giới học Phật, lòng người đều hướng thiện, việc việc khắc kỷ, không tranh, không tham, không cầu, không tư lợi, không vọng ngữ. Được vậy thì thiên tai nhân họa sẽ giảm thiểu rất nhiều. Giải thích thêm, trong kinh Địa Tạng có giảng cách siêu độ. Đối trước tượng Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này hoặc mời người tụng từ 3 đến 7 biến. Như thế, quyến thuộc trong ác đạo khi nghe xong đủ số biến kinh sẽ được giải thoát. Tụng kinh Kim Cang siêu độ người mất, công hiệu cũng giống như vậy. Trong Cảm Ứng Thiên Vận Biên có ghi, danh tướng Triều Minh là Thích Kế Quang hàng ngày tụng kinh Kim Cang. Ông cũng từng tụng kinh Kim Cang cầu siêu cho một thuộc hạ đã chết. Kết quả, thuộc hạ này được đầu thai vào cõi lành, còn báo mộng cảm tạ. Hiện nay trên thế giới luôn phát sinh tai nạn, các vong linh đồng bào tử nạn thọ khổ, rất mong chúng ta siêu độ cho họ. Các bạn đồng tu học Phật, xin hãy từ bi vì những người gặp nạn này mà tụng kinh hồi hướng, cùng chung sức giúp họ một tay, nguyện họ sớm thoát ly biển khổ. Dùng một trái tim như thế mà tu thì sẽ thành tựu, vì đó là nhân tâm, thiện tâm, Phật tâm vậy. Không nên ăn mặc hở hang. Hiện nay trên áp phích, tạp chí, các trang web, cả đến điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo. Không hề biết đây là hành vi sai lầm, hại mình, hại người. Tôi hàng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó trong lúc đợi xe, thấy một tấm áp phích quảng cáo nội y, in hình một phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong áp phích đã khiến cho tâm tư của anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo. Những cậu bé trong tương lai sẽ là rường cột quốc gia, đang độ tuổi học hành, lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay lẽ phải, cần được đào tạo hun đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt, tâm rất dễ bị lôi cuốn, sa vào đẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi lại nhìn bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ, nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, trong não tôi lại lóe sáng và thấy ngay dưới tấm áp phích to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực. Cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được quảng kinh, thầm nghĩ, đây há chẳng phải là hình phạt nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện thời tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng bệnh lậu, bệnh phù khoa, nan y hiểm nghèo. Lúc này trong óc tôi vang lên câu xác nhận: phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tức sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra những bức ảnh gợi dục kia thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ. Phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này thấy hình chụp kia nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, và từ tam ác đạo thoát ra luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người liên quan đến việc chụp sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Hòa phúc không cửa, do người tự chiêu, báo ứng thiện ác như bóng tùy hình. Phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nữ hay nam, đều không nên ăn mặc hở hang, chụp ảnh quảng cáo sex hay diễn phim gợi dục. Cử chỉ nên cao quý, đoan trang, hành vi đừng cẩu thả, phóng túng. Nếu như ăn vận hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của kẻ khác phái, thậm chí kích động họ khởi dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Chỉ một chút vô ý, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà thành chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng, nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy: xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có 5 công đức: quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hằng trụ trong quy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý thanh tịnh. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ác xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu si ái vô minh. Tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hành Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được 5 công đức: thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên giới bất dâm rất thù thắng thanh tịnh, có đầy đủ công đức, lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán ngợi khen mấy cũng không sao nói hết. Dâm là phiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm dâm chẳng trừ trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia cư sĩ nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên hở hang thái quá. Đặc biệt là đối với các tu sĩ trì giới tu hành, quý vị càng không nên quấy nhiễu họ. Trong Phật môn luôn nhắc nhở: thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới động niệm phiền não, đây thuộc tội phá hạnh thanh tịnh của người. Lỗi này cực kỳ lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ, răn dè. Nhất là các phụ nữ khi đến chùa nên ăn vận kín đáo, trang nghiêm. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến bài này, tôi cảm thấy thật khó mà tin nổi. Về sau, tình cờ tôi đọc phải những bài thổ lộ chia sẻ của các nam nhân, mỹ nữ khác, tôi bắt đầu nghĩ lại và suy gẫm về những gì cư sĩ Quả Hồng nói. Quả Hồng ở Trung Quốc đại lục, còn những người kia có kẻ ở Đài Loan, họ không hề quen biết nhau, song những điều họ miêu tả lại tương tự nhau. Khác chăng là họ tự thân trải qua cảnh đó, chứ không phải chỉ thấy như Quả Hồng. Vì vậy mà dù có ngần ngại, tôi vẫn dịch bài này ra. Quý độc giả có quyền tin hay không và tự do lựa chọn phương cách sống hữu ích cho chính mình. có lần đọc báo, thấy đăng tin có một đám thanh niên tuổi 15-17 đi cưỡng hiếp tập thể một cô bé khi bị bắt. Các em khóc miếu máu khai rằng chỉ vì xem phim ảnh sét trên điện thoại mà khởi tà tâm. Cho nên những hình ảnh xấu quả là gây khổ lụy khôn lường. Tôi thầm nghĩ, nếu như quảng bá hình ảnh phim đĩa sét gợi dục, đồi trụy vân vân là có tội vô cùng, thì những việc có chức quyền chuyên đi thu gom dẹp hủy các thứ này ác là cũng được công đức vô lượng vậy. Phần 2.
Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.